Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến đề tài mầu nhiệm cứu chuộc. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Cùng Mẹ Maria học biết Chúa Kitô trở thành đồng hình đồng dạng với Chúa, khẩn nài Chúa và loan báo Chúa. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với chính quyền và gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng vì vụ nổ nhà máy chế tạo phân bón tại thành phố West, bang Texas, Hoa Kỳ. Vụ nổ hôm 17 tháng 4 vừa qua đã làm cho khoảng 40 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, có ít nhất 60 gia cư bị phá hủy. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Joe Vasquez, giám mục giáo phận Austin sở tại, Đức Hồng Y Bertone quốc vụ khanh tòa thánh viết, đau buồn vì sự tàn phá do vụ nổ ở thành phố West, Đức Thánh Cha xin Đức Cha chuyển những lời chia buồn chân thành của Ngài đến chính quyền dân sự và các gia đình bị tổn thương. Ngài cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng được ơn an nghỉ đời đời và xin Chúa ban ơn an ủi và bình an cho những người đang khóc thương những người thân yêu cũng như cho tất cả những người quảng đại giúp đỡ trong công cuộc cứu trợ.
Vatican, Đức Hồng Y Mark Olet, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, kêu gọi các tín hữu công giáo tại lục địa này đặc biệt cầu nguyện và hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y Olet, người Canada, cũng là Tổng trưởng Bộ Giám mục. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các giám mục tại Mỹ Châu Latin nhân kỷ niệm một tháng Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Sứ điệp được phòng báo chí tòa thánh phổ biến hôm qua 20 tháng 4. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Olet viết, tước gì triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco mang lại một đà tiến mới mẻ về sự thánh thiện và chân lý, hiệp thông và truyền giảng tin mừng, bác ái và liên đới như một bước nhảy vọt về chất lượng Kitô trong mọi cộng đoàn công giáo ở Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên từ Mỹ Châu Latin, một biến cố chưa từng có trong lịch sử giáo hội. Vì thế, các cộng đoàn Kitô và dân chúng tại Mỹ Châu Latin cần phải cảm thấy đặc biệt gần gũi với người con và vị mục tử này mà Thiên Chúa gọi làm người kế vị Thánh Phêrô. Ước gì trong toàn thể Mỹ Châu Latin có một chiến dịch cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Tấm gương và lời nói của người đang kêu gọi mọi nước Mỹ Châu Latin và thế giới hãy tỏ ra gần gũi, từ bi, quan tâm đến những nhu cầu, những đau khổ và hy vọng của các dân tộc, nhất là những người nghèo khổ, thông truyền ơn cứu độ của Chúa Kitô cho họ. Đức Hồng Y Olet không quên mời gọi hàng giám mục Mỹ Châu Latin hãy tự hỏi về ý nghĩa của chiến dịch truyền giáo toàn đại lục mà Đức Thánh Cha Francisco đang đặc biệt quan tâm đẩy mạnh. Đối với giáo hội tại Mỹ Châu Latin, đâu là ý nghĩa việc truyền bá tin mừng cho đến tận bờ cõi trái đất? Đó là câu hỏi không thể tránh né được, nó đáng được tất cả các hàng giám mục suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau cùng, Đức Hồng Y mời gọi tất cả các giám mục hãy hiệp thông trong tình thương và trong hoạt động với Đức Tăng Giáo Hoàng.
Damasco, nhà thờ và tu viện của dòng Francisco Cappuccino ở thành phố Deir ez-Zor ở miền đông Syria đã bị phá hủy vì một vụ nổ hôm 15 tháng 4 vừa qua. Cha Tony Daddat, phó giám tỉnh dòng Cappuccino Trung Đông, đã thông báo cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết. Đây là thánh đường công giáo duy nhất ở Deir ez-Zor cho đến nay còn nguyên vẹn. Theo một nguồn tin, một số chiến binh thuộc phe đối lập đã chạy vào nhà thờ để ẩn trốn, và quân đội chính quy đã tấn công phá hủy nhà thờ. Một nguồn tin khác cho rằng thánh đường và tu viện bị phá hủy vì một xe bom ở gần đó. Cha Dadad lấy làm tiếc vì trong vùng Deir-e-Zor thuộc miền Mesopotamia ở Syria không còn tín hữu Kitô nữa. Trong những tháng gần đây, đứng trước tình thế nguy kịch, hai tu sĩ Cappuccino đã phải rời bỏ vùng này cùng với các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta và khoảng 10 người già. Đó là những tín hữu Kitô cuối cùng tại đây. Cha Dadad nói, tôi cảm tạ Chúa vì hai tu sĩ bình an vô sự, nhà thờ bằng đá có thể tái thiết một ngày kia khi hòa bình trở lại Trung Đông. Giáo hội chính thống Syria cho biết nhiều cơ sở của mình cũng bị thiệt hại tại các tỉnh ở Syria, trong đó có Aleppo, Damasco và Raqqa.
Rio de Janeiro, 1 triệu cuốn sách giáo lý giới trẻ, gọi là Yucat, sẽ được phổ biến nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay. Sách giáo lý này được ấn hành với sự tài trợ phần lớn của tổ chức bác ái, trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong khuôn khổ chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 sắp tới đây, các giáo phận và phong trào giáo hội công giáo ở Brazil sẽ nhận được hơn 1 triệu cuốn sách giáo lý cho người trẻ. Trong một thư gửi cho Trung ương Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Königstein bên Đức, Đức cha Jacinto Bergman, Tổng giám mục giáo phận Pelotas, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Brazil về Kinh Thánh, nhấn mạnh rằng sự đầu tư vào sách Kinh Thánh giới trẻ sẽ góp phần đáp ứng khát vọng sâu xa của thế hệ trẻ, giúp họ khám phá ý nghĩa nguyên thủy và tối hậu của đời sống trong cuộc gặp gỡ chân lý và sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ việc ấn loát và phổ biến 500,000 cuốn du cát bằng tiếng Bồ tại Brazil. Ông José Correa, Giám đốc Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Brazil, cho rằng tương lai của các ngày quốc tế giới trẻ thật là quan trọng đối với các bạn trẻ Brazil, cả những người cho đến nay rất ít có liên hệ với giáo hội. Theo ông, người trẻ vui mừng vì biến cố này, vì họ thích mừng lễ chung với nhau. Sách giáo lý Yucat giúp người trẻ tìm hiểu về đức tin, hiểu và đào sâu đức tin. Tại Brazil, 70% trên tổng số 190 triệu dân là tín hữu công giáo, và tỷ số người trẻ dưới 24 tuổi chiếm 42% dân số toàn quốc.
Hiện nay các giáo hội khác ở Mỹ Châu Latin như Bolivia, Colombia, Venezuela và Cuba cũng xin tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ việc ấn hành sách giáo lý Yucat bằng tiếng Tây Ban Nha để giáo dục người trẻ. Sách này chiếu theo cuốn sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo ấn hành năm 1992, nhưng được giản lược hóa, hợp với người trẻ hơn, với ngôn ngữ đơn sơ và cũng có nhiều hình ảnh. Sách dày 300 trang và được một ban biên soạn với sự tham dự của 50 người trẻ, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Christoph Sönborn, Tổng giám mục Viên ở bên Áo, và cũng là Tổng thư ký Ủy ban soạn sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011 tại Madrid bên Tây Ban Nha, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ việc ấn hành lần đầu tiên 700,000 cuốn Yucat cho các bạn trẻ bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan. Hồi tháng 9 năm ngoái, sách này được ấn hành bằng tiếng Ả Rập nhân dịp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Liban.
Washington, Đức cha Stephen Blair, Giám mục Giáo phận Stockton, bang California, kiêm Chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Nhân bản thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, phê bình Thượng viện nước này vì không ủng hộ quy luật về việc bán và kiểm soát dầu khí trong nước. Trong thư đề ngày 18 tháng 4 vừa qua, gửi đến lãnh tụ phe đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Harry Reid và lãnh tụ phe thiểu số, ông Mitch McConnell, Đức cha Blair gọi sự kiện Thượng viện không thông qua được quy luật tối thiểu về dò khí là một thất bại trong sự lãnh đạo luân lý nhắm thăng tiến những chính sách bảo vệ và binh vực công ích. Đức cha Blair bày tỏ phản ứng trên đây một ngày sau khi Thượng viện đã không thông qua được dự luật về biện pháp kiểm soát việc mua bán súng đạn, gia tăng hình phạt chống lại những kẻ buôn bán dò khí bất hợp pháp và hạn chế việc bán đạn dược tối tân. Theo Đức cha Blair, nhiều điều khoản trong dự luật đã được cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ ủng hộ. Trong thư, Đức cha cũng cho biết Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cộng tác với các vị lãnh đạo và các tổ chức tôn giáo khác để kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ đạo luật kiến tạo một nền văn hóa sự sống bằng cách cổ võ những sáng kiến giảm bớt bạo lực súng đạn và cứu sinh mạng dân chúng tại tư gia và các cộng đoàn trên toàn quốc. Đức cha Blair nói thêm rằng, tuy bất mãn về kết quả cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, nhưng chúng tôi tiếp tục cố gắng cộng tác với Quốc hội và những người thiện chí khác để cổ võ những chính sách kiến tạo một xã hội an bình hơn.
Hán thành, Đức cha Lazaro Du Hưng Thực, giáo mục giáo phận Đại Điền, sẽ hướng dẫn 300 bạn trẻ Công giáo Nam Hàn đi Rio de Janeiro tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây vào hạ tuần tháng 7 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, truyền đi hôm 18 tháng 4 vừa qua, Đức cha Du Hưng Thực nói, trong chuyến đi Brazil, chúng tôi sẽ dừng lại trước tiên tại giáo phận Campinas, nơi có 4 linh mục thuộc giáo phận Đại Điền của tôi đang làm việc. Giáo phận Campinas gần Sao Paulo, và chúng tôi đang chuẩn bị các hoạt động khác nhau với sự tham dự của các bạn trẻ Đại Hàn và Brazil. Từ đó, phái đoàn sẽ bay đến Rio để đón tiếp Đức Thánh Cha. Đức cha Hưng cho biết có ý định mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Á Châu, có rất nhiều dịp để mời ngài, ví dụ Ngày Quốc tế Giới Trẻ Á Châu, hoặc có thể là lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn. Theo Đức cha Du Hưng Thực, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 10 năm nay, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ đến Nam Hàn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Thủy Nguyên. Chủ nhật mùng 6 tháng 10, Đức Hồng Y Filoni sẽ thăm giáo phận Đại Điền, vì giáo phận này đang chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ Á Châu sẽ diễn ra tại đây từ ngày mùng 10 đến 17 tháng 8 năm tới, 2014. Chủ nhật hôm nay 21 tháng 4 sẽ có đại lễ cầu nguyện cho ơn gọi được tổ chức tại khu vực Đại chủng viện giáo phận Đại Điền với sự tham dự của 10.000 người, trong đó có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, để cùng với giám mục giáo phận cầu nguyện cho ơn gọi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho ơn gọi.
Hôm nay là ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Chúng ta được mời gọi để cầu nguyện cùng Thiên Chúa là Cha. Xin Ngài tiếp tục sai các thợ gặt đến để gặt lúa về, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Ơn gọi là tiếng gọi mầu nhiệm của Thiên Chúa dành cho một người, được kêu gọi và tuyển chọn cho một sứ mạng, là một sáng kiến của Thiên Chúa nên xuất phát từ Thiên Chúa và ý muốn của người. Đó là một lời mời gọi dành cho những người mà Ngài muốn chọn lựa. Như thế, ơn gọi là một quà tặng nhưng không đến từ Thiên Chúa, chứ không phải cho công trạng của con người. Đức Thánh Cha Biển Đức đã nhấn mạnh điều này trong sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi năm 2012. Ngài nói, quả thế, mỗi ơn gọi riêng biệt đều nảy sinh từ sáng kiến của Thiên Chúa, là ân huệ của tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đó được biểu lộ một cách cụ thể và trọn vẹn nơi Đức Kitô, Đấng đã làm người và hiến mình vì ta. Khi kết thúc cuộc đời dương thế, Ngài còn muốn ở lại với chúng ta và diễn tả tình yêu của Ngài qua bí tích thánh thể. Vì thế, cần phải tái loan báo cách đặc biệt cho thế hệ mới, vẻ đẹp lôi cuốn của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu đi bước trước và đồng hành. Tình yêu này là sức mạnh sâu kín, là động cơ không bao giờ thiếu, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Ơn gọi là một sáng kiến đến từ Thiên Chúa, nhưng nó chỉ được thực sự thành tựu với lời đáp trả của con người. Đó là một sự đáp trả mang tính cá vị giữa Thiên Chúa, Đấng được gọi, với người được gọi. Để có thể đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, người được gọi cần phải có một cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, từ những cuộc đối thoại chân thành với Ngài. Điều này đòi hỏi người ứng sinh phải lớn lên trong kinh nghiệm đức tin, ngang qua việc tham dự thánh lễ hàng ngày và việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Nơi đó, anh sẽ cảm nhận được tình yêu và sự gần gũi của Đức Kitô đối với anh. Việc gặp gỡ với Chúa một cách chân thành giúp người trẻ sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa thôi thúc trong tâm hồn của anh. Kế đến, để lớn lên trong ơn gọi, đòi hỏi người được gọi phải được nuôi dưỡng trong một môi trường thích hợp. Ở đây, người cha, người mẹ đóng một vai trò quyết định. Chính nhờ những gương sáng của các bậc cha mẹ mà những người ứng sinh sẽ được lớn lên trong đời sống đức tin và đức mến. Những người trẻ cần phải nuôi dưỡng bằng kinh nguyện trong gia đình, bằng các việc bác ái giữa các thành viên trong gia đình, cũng như đối với xã hội. Các bậc cha mẹ không chỉ giúp thực thi thánh ý của Thiên Chúa nơi con cái mình bằng gương sáng, nhưng còn bằng lời cầu nguyện liên lỉ. Chính lời cầu nguyện chân thành và liên lỉ của Cộng đoàn Hội Thánh Tài Gia giúp nuôi dưỡng và vun trồng ơn gọi, được ươm mầm nhờ ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Để kết, chúng tôi xin mượn lời của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắn nhủ với toàn thể các bạn trẻ trong sứ điệp ngày thế giới cầu cho ơn gọi như sau. Các bạn trẻ thân mến, dẫu cho các con đang phải đối diện với biết bao nhiêu chọn lựa hời hợt và chóng qua, Cha hy vọng các con vẫn có thể nuôi dưỡng khao khát về điều gì đó có giá trị đích thực với những mục đích cao cả, những chọn lựa triệt để trong việc phục vụ tha nhân và bắt chước Đức Kitô. Các con đừng sợ bước theo Đức Giêsu và bước đi trên con đường đức ái đầy đòi hỏi và sự can đảm này. Trên hành trình này, các con sẽ hạnh phúc để phục vụ và làm chứng về một niềm vui mà thế giới không thể trao ban. Các con sẽ là những ngọn lửa sống động về một tình yêu vô hạn và vĩnh cửu. Và các con sẽ học để sẵn sàng đưa ra những câu trả lời cho niềm hy vọng nơi các con. Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành, đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái. Xin Cha sai những người thợ lành nghề và tận tụy đến làm việc trong cánh đồng bao la của Cha. Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả. Xin cho họ biết quên hạnh phúc và tương lai của mình để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở. Ước gì họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức, cảm được cơn đói khát lời Chúa và tình thương, thấy được những mất mát của biết bao người đau khổ và chạm đến được sự trống vắng của tâm hồn lạc lối. Xin Cha sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ để họ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, sống như Ngài đã sống và tiếp tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian. Cũng xin Cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội, để tất cả trở thành những môi trường tốt, giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý Cha. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ bàn về đề tài mầu nhiệm cứu chuộc. Thưa Cha, chúng ta tuyên xưng đức tin theo kinh Tin Kính của Công đồng Nicea Constantinople. Chúa Giêsu Kitô vì chúng ta đã chịu khổ hình thập giá thời Phong-xi-ô Phi-la-tô, chết và được mai táng. Nhưng thưa Cha, ai chịu trách nhiệm hoặc chủ mưu giết chết Đức Giêsu thành Nazareth ạ?
Các vị lãnh đạo Do Thái không thể chấp nhận nguồn gốc siêu việt của Chúa Giêsu là đấng hằng hữu, đấng giảng dạy có uy quyền, đấng tuyên bố tha tội, đấng chữa lành bệnh và trừ quỷ vào ngày Sa-bát. Họ ghen ghét với Chúa Giêsu nên tìm mọi cách để tố cáo với chính quyền Roma. Chính Chúa Giêsu cũng loan báo cho các tông đồ về cuộc thương khó và phục sinh của Người. Con người phải chịu đau khổ nhiều vì các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Phêrô nói với đồng bào Israel tại Jerusalem rằng, theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ, cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Công đồng Vatican II đã dạy, mặc dầu chính quyền Do Thái và thuộc hạ đã đưa đến cái chết của Chúa Kitô, nhưng không thể quy trách một cách hàm hồ những tội ác đã phạm khi người bị khổ nạn cho hết mọi người Do Thái thời đó, cũng như cho người Do Thái thời nay.
Toàn bộ Kinh Thánh thuật lại chương trình cứu chuộc là do Chúa Cha đã định trước muôn đời. Đến thời gian viên mãn, Chúa Cha đã sai con một của người đến trần gian để thi hành thánh ý Chúa Cha, đó là cứu chuộc muôn người qua khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Thế thì con người có liên quan gì đến cái chết của Chúa Giêsu không? Cái chết của Chúa Giêsu có đem lại ích lợi gì không?
Thiên Chúa Cha đã soi con yêu dấu của người, tự hiến làm hy lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Trong viễn ảnh ấy, mọi người đều có trách nhiệm về cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Nói cụ thể hơn, tội lỗi tất cả mọi người chúng ta đã góp phần gây ra cái chết của Chúa Giêsu Kitô, đấng hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Để chuẩn bị tinh thần cho các tông đồ, Chúa Giêsu loan báo cho họ về sự chết và sự sống lại của người. Con người phải bị nộp vào tay người đời, và họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Thánh Phaolô giải thích sự chết của Chúa Giêsu vì hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu đã học được vâng phục qua đau khổ, và nhờ đó người đã đạt tới mức thập toàn. Chính qua tiếng kêu, tiếng khóc và lời van xin của người, Chúa Giêsu đã hành động như một vị thượng tế. Vị này mang nỗi khốn khổ của kiếp người dâng lên Thiên Chúa. Người dẫn con người tới trước mặt Thiên Chúa. Thánh Gioan giải thích về hiệu quả của ơn cứu chuộc như sau: Máu Đức Giêsu con Thiên Chúa thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Công đồng Vatican II cũng vậy. Vì tội lỗi mọi người và do tình thương vô biên, Chúa Kitô đã tình nguyện đón nhận khổ nạn và cái chết để mọi người được ơn cứu độ.
Thưa Cha, Chúa Giêsu đã từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên phàm nhân và tự hạ mình vâng lời cho đến chết trên cây thập tự. Như thế, Chúa Giêsu đã dùng thập giá để cứu chuộc chúng ta và mời gọi chúng ta vác thập giá mình mà theo người. Thập giá có ý nghĩa gì đối với chúng ta ạ?
Vì yêu thương nhân loại, cuộc đời của Chúa Giêsu được kết thúc bằng hy lễ hiến thân trên thập giá. Đó là một mẫu gương lý tưởng và trường tồn. Chúa Giêsu nói, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Theo Thánh Phaolô, Chúa Giêsu Kitô đã nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ, dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngọt ngào. Chấp nhận hy lễ của Chúa Kitô, Chúa Cha tạo dựng nhân loại mới trong sự công chính và thánh thiện, là những người thờ vượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Sự chết thua cuộc nơi thập giá. Chính nơi thập giá, vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện. Thập giá đã biến cái chết thành sự sống. Vì vậy thập giá tuôn ra sự sống mới cho mọi người. Chúa Giêsu đã nói rõ, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được.
Đối với con người thì ai cũng sợ đau khổ. Họ muốn tránh né đau khổ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Thế thì tại sao Chúa Giêsu lại vui lòng đón nhận đau khổ cho chính mình ạ?
Đúng vậy. Ai sống trên đời cũng sợ đau khổ. Theo Cựu Ước, dân chúng nghĩ rằng đau khổ được xem là hình phạt mà Thiên Chúa giáng trên con người tội lỗi. Nhưng tiên tri Isaiah nói về người tôi trung của Yahvê theo ánh sáng mới, bởi vì người đã hiến thân chịu chết và bị liệt kê vào hàng tội nhân. Nhưng thực ra, người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Theo Tân Ước, Chúa Giê-xu là con chiên vô tội, đã chịu đau khổ và chịu chết cho những người có tội. Người chấp nhận chịu đau khổ vì tự nguyện và vì tình thương. Người chấp nhận uống chén đắng mà Chúa Cha trao cho người. Chính Đức Giê-xu là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những cho tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn cho tội lỗi cả thế gian nữa.
Nhờ thấu hiểu về ý nghĩa của đau khổ, những người bị đau khổ cũng được kêu gọi chia sẻ công cuộc cứu độ Chúa Giê-xu được thực hiện qua thập giá. Chia sẻ thập giá Chúa Kitô cũng có nghĩa là tin vào sức mạnh cứu độ, đồng thời rồi mỗi tín hữu có thể dâng hiến cùng với Chúa cứu thế việc phục vụ bác ái với mọi người. Như vậy, giúp người đau khổ đời này là cơ hội để ta lập công phúc đời sau, đúng không thưa cha?
Đa số chúng ta nhìn đau khổ theo khía cạnh tiêu cực. Nhưng Chúa Giê-xu giúp chúng ta sống với cái nhìn đức tin. Hạnh phúc có thể đến từ đau khổ. Sự sống lại sẽ xảy ra sau sự chết. Vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa từ thập giá. Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn người Samaritano tốt lành để khuyên mọi người thương yêu và giúp đỡ người gặp nạn. Hơn thế nữa, Chúa Giê-xu còn đồng hóa người với những người đói khát, khách lạ, không áo che thân, đau yếu và tù đầy. Ai gặp họ là gặp được Chúa, ai giúp họ là giúp chính Chúa. Trong cuộc phán xét chung, Chúa xét xử chúng ta theo lòng yêu thương đối với tha nhân. Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thời thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Nói tóm lại, chúng ta sẽ được chúc phúc hay bị nguyền rủa ở đời sau là tùy thuộc vào thái độ của chúng ta đối với anh chị em đang đau khổ và khó khăn trong cuộc đời này.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Cùng mẹ Maria học biết Chúa Kitô, trở thành đồng hình đồng dạng với Chúa, khẩn nài Chúa và loan báo Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi suy tư về Kinh Mân Côi, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định rằng chuỗi Mân Côi dạy cho tín hữu biết học hiểu Chúa Kitô từ mẹ Maria. Chúa Kitô là vị thầy tuyệt hảo, là đấng mặc khải và là sự mặc khải. Ở đây không phải là học hiểu những giáo huấn của Chúa, mà là học người. Trong lĩnh vực này, ai là thầy dạy chuyên môn giỏi hơn mẹ Maria? Nếu trên bình diện thiêng liêng, Chúa Thánh Thần là thầy dạy nội tâm, dẫn đưa tín hữu tới sự thật toàn vẹn của Chúa Kitô, thì giữa loài người không có ai hiểu biết Chúa Kitô hơn mẹ Maria, và vì thế, không có ai có thể dẫn chúng ta bước vào trong sự hiểu biết sâu xa, mầu nhiệm của Chúa bằng mẹ. Dấu chỉ đầu tiên Chúa Giê-xu đã làm, việc biến nước thành rượu tại tiệc cưới làng Cana, cho thấy mẹ Maria là bà giáo, khi mẹ khích lệ các gia nhân làm theo các chỉ dẫn của Chúa Kitô. Chúng ta có thể tưởng tượng được mẹ cũng đã giữ nhiệm vụ này đối với các môn đệ sau khi Chúa Giêsu lên trời, khi mẹ cùng với các môn đệ chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và mẹ củng cố các ông trong sứ mệnh đầu tiên. Cùng mẹ Maria suy niệm các cảnh trong phúc âm cũng giống như theo học nơi trường của mẹ, để đọc Chúa Kitô bước vào trong các bí mật của người và hiểu sứ điệp của chúng. Trường học của mẹ Maria càng hữu hiệu hơn nữa vì mẹ dạy chúng ta bằng cách chiếm được cho chúng ta dư tràn các ơn phước của Chúa Thánh Thần. Bà đề nghị với chúng ta gương của trường lữ hành đức tin mà mẹ là bà giáo không thể so sánh được. Trước mỗi mầu nhiệm của con mẹ, mẹ mời gọi chúng ta như trong biến cố truyền tin, khiêm tốn đặt ra các câu hỏi rộng mở cho ánh sáng, để luôn kết thúc với sự vâng lời của đức tin. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần đã nói.
Thứ hai là cùng mẹ Maria trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Nền tu đức Kitô có đặc thái khiến cho tín hữu dấn thân để ngày càng trở nên đồng hình dạng với thầy mình là Chúa Kitô hơn. Việc đổ tràn đầy thánh thần trong bí tích rửa tội tháp nhập tín hữu như cành nho được tháp vào thân nho là Chúa Kitô, làm cho họ trở thành chi thể mình mầu nhiệm người. Tuy nhiên, tương ứng với sự hiệp nhất khởi đầu này, cần phải có một lộ trình đồng hóa gia tăng với người, luôn ngày càng hướng dẫn thái độ sống môn đệ hơn theo cái luận lý của Chúa Kitô. Anh em hãy có nơi mình các tâm tình của Chúa Kitô Giêsu. Theo các lời của Thánh Tông Đồ, cần phải mặc lấy Chúa Kitô. Trong lộ trình thiêng liêng của Kinh Mân Côi, dựa trên việc chiêm ngắm không ngừng cùng với mẹ Maria, gương mặt của Chúa Kitô, lý tưởng đòi hỏi trở thành đồng hình dạng này với người được tiếp tục qua con đường có thể định nghĩa là con đường tình bạn. Nó đưa chúng ta một cách tự nhiên vào đời sống của Chúa Kitô và khiến cho chúng ta như hít thở được các tâm tình của người. Về điều này, chân phước Bartolo Longo nói rằng: như hai người bạn, khi thường xuyên gặp gỡ nhau, họ cũng muốn giống nhau trong các thói quen. Cũng thế, khi chuyện vãn thân tình với Chúa Giêsu và mẹ Maria trong việc suy niệm các mầu nhiệm mân côi và làm thành cùng một cuộc sống với sự hiệp thông, chúng ta có thể trở thành giống các mầu nhiệm ấy trong mức độ có thể của sự thấp hèn của chúng ta, và học từ các gương cao cả này việc sống khiêm nhường, nghèo khó, ẩn dật, kiên nhẫn và toàn thiện. Để cho tiến trình trở thành đồng hình dạng với Chúa Kitô trong Kinh Mân Côi được hiện thực, chúng ta hãy đặc biệt tín thác cho hoạt động hiền mẫu của Trinh Nữ Maria, đấng là người sinh ra Chúa Kitô, trong khi mẹ cũng chính là người thuộc giáo hội như chi thể tuyệt hảo và hoàn toàn đặc biệt, đồng thời cũng là mẹ của giáo hội. Trong tư cách đó, mẹ tiếp tục sinh con cho thân mình mầu nhiệm của con mẹ. Mẹ làm điều đó qua sự bầu cử bằng cách khẩn nài cho họ được tràn đầy thần khí. Mẹ là hình ảnh toàn vẹn của chức làm mẹ của giáo hội.
Chuỗi mân côi đưa chúng ta một cách thần bí tới bên cạnh mẹ Maria, dấn thân theo dõi sự trưởng thành nhân bản của Chúa Kitô trong ngôi nhà Nazareth. Điều này cho phép mẹ giáo dục chúng ta và nhào nặn chúng ta với cùng một sự ân cần, cho tới khi Chúa Kitô được thành hình một cách trọn vẹn trong chúng ta. Hoạt động này của Đức Maria hoàn toàn dựa trên hoạt động của Chúa Kitô và triệt để tùy thuộc nó, không mảy may ngăn cản sự kết hiệp tức thì của các tín hữu với Chúa Kitô, nhưng làm cho nó được dễ dàng hơn. Đó là nguyên tắc sáng láng được Công đồng Chung Vatican II diễn tả mà tôi đã kinh nghiệm một cách mạnh mẽ biết bao trong cuộc đời tôi, bằng cách lấy nó làm khẩu hiệu giám mục của tôi: Totus Tuus, tất cả là của mẹ. Một khẩu hiệu, như đã biết, lấy hứng từ giáo lý của Thánh Maria Grignion de Montfort, là người đã giải thích vai trò của mẹ Maria trong tiến trình đồng hình dạng với Chúa Kitô của mỗi người trong chúng ta như sau: tất cả sự toàn thiện của chúng ta là ở chỗ đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô, hiệp nhất với người và được thánh hiến cho người. Vì thế sự sùng kính hoàn hảo nhất trong các việc sùng kính, một cách không thể chối cãi được, là lòng sùng kính khiến cho chúng ta được đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô, kết hiệp chúng ta với người và thánh hiến chúng ta nhất cho người. Giờ đây vì là thụ tạo đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô nhất, nên hậu quả là trong tất cả mọi sự sùng mộ, lòng sùng mộ thánh hiến và làm cho một linh hồn đồng hình dạng với Chúa chúng ta nhất là lòng sùng mộ mẹ Maria, mẹ người. Và một linh hồn càng được thánh hiến cho mẹ bao nhiêu, lại càng được thánh hiến cho Chúa Giêsu Kitô bấy nhiêu. Chưa bao giờ như trong Kinh Mân Côi, cuộc sống của Chúa Kitô và của mẹ Maria lại xuất hiện kết hiệp với nhau một cách sâu xa như vậy. Mẹ Maria chỉ sống trong Chúa Kitô và vì Chúa Kitô. Thứ ba, cùng mẹ Maria khẩn nài Chúa Kitô. Chúa Kitô đã mời gọi chúng ta hướng tới Thiên Chúa với sự kiên trì và lòng tin tưởng được nhận lời. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ được mở cho. Nền tảng sự hữu hiệu này của lời cầu nguyện là lòng nhân lành của Thiên Chúa Cha, nhưng cũng là sự trung gian gần người từ phía chính Chúa Kitô và hoạt động của Chúa Thánh Thần là đấng bầu cử cho chúng ta theo các chương trình của Thiên Chúa. Thật thế chúng ta chẳng biết xin gì thích hợp với chúng ta, và đôi khi chúng ta không được nhận lời vì chúng ta không biết xin. Để nâng đỡ lời cầu nguyện mà Chúa Kitô và thần khí làm vọt lên trong con tim chúng ta, mẹ Maria can thiệp với sự bầu cử hiền mẫu của mẹ. Lời cầu nguyện của giáo hội như được đỡ nâng bởi lời cầu nguyện của mẹ Maria. Thật thế, nếu Chúa Giêsu đấng trung gian duy nhất là con đường lời cầu nguyện của chúng ta, thì mẹ Maria là sự trong suốt tinh tuyền của người, chỉ cho chúng ta con đường, và từ sự cộng tác đặc biệt ấy của mẹ và hoạt động của Chúa Thánh Thần, mà các giáo hội đã phát triển lời cầu lên mẹ Thánh của Thiên Chúa, bằng cách tập trung nó nơi con người của Chúa Kitô được tỏ hiện ra trong các mầu nhiệm. Tại tiệc cưới Cana, phúc âm cho thấy sự hữu hiệu lời bầu cử của mẹ Maria là phát ngôn viên các nhu cầu của con người bên Chúa Giêsu. Họ hết rượu rồi, con ạ.
Kinh Mân Côi vừa là việc suy niệm, vừa là lời khẩn cầu. Lời khẩn nài kiên trì của mẹ Thiên Chúa dựa trên lòng tin tưởng mà sự bầu cử hiền mẫu của mẹ có thể làm tất cả đối với trái tim của con mẹ. Mẹ toàn năng vì ơn thánh, như kiểu diễn tả táo bạo mà chân phước Bartolo Longo nói trong lời khẩn nài Đức Trinh Nữ. Đây là một sự chắc chắn rằng, từ phúc âm, nó được củng cố bởi con đường kinh nghiệm nơi dân Kitô. Thi sĩ Dante giải thích nó một cách tuyệt diệu, theo hướng của Thánh Bernardo khi hát, hỡi bà cao cả biết bao và có giá trị biết bao. Ai muốn được ơn thánh mà lại không chạy đến cùng bà, ước muốn của họ muốn bay cao mà không có cánh. Trong Kinh Mân Côi, Đức Maria là cung điện của Chúa Thánh Thần, trong khi được chúng ta khẩn nài, mẹ đứng trước Thiên Chúa Cha là đấng đã ban cho mẹ tràn đầy ơn phước và trước Chúa Con sinh ra từ cung lòng mẹ để cầu nguyện với chúng ta và cho chúng ta. Thứ năm, cùng mẹ Maria loan báo Chúa Kitô. Kinh Mân Côi cũng là một lộ trình loan báo và đào sâu, trong đó mầu nhiệm của Chúa Kitô được liên tục giới thiệu với các mức độ kinh nghiệm Kitô khác nhau. Mô thức là một diễn tả cầu nguyện và chiêm niệm nhằm nhào nắn người môn đệ theo trái tim Chúa Kitô. Thật thế, nếu trong việc lần hạt Mân Côi mọi yếu tố giúp suy niệm hữu hiệu được đánh giá một cách thích đáng, thì nảy sinh đặc biệt trong việc cử hành cộng đoàn trong các giáo xứ và các đền thánh một cơ may dạy giáo lý có ý nghĩa mà các chủ chăn phải biết tiếp nhận. Đức Trinh Nữ Mân Côi cũng tiếp tục công trình của mẹ loan báo Chúa Kitô trong kiểu này. Lịch sử Kinh Mân Côi cho thấy lời kinh này đã được dùng như thế nào, đặc biệt bởi các tu sĩ Đa Minh trong một thời điểm khó khăn đối với giáo hội vì lạc giáo lan tràn. Ngày nay, chúng ta đang đứng trước các thách đố mới. Thế thì tại sao lại không cầm lấy tràng hạt trên tay với đức tin của những người đã đi trước chúng ta? Kinh Mân Côi duy trì tất cả sức mạnh của nó và là một tài nguyên không được coi thường trong mục vụ của mọi người rao giảng tin mừng tốt.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với chính quyền và gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng vì vụ nổ nhà máy chế tạo phân bón tại thành phố West, bang Texas, Hoa Kỳ. Vatican, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, kêu gọi các tín hữu công giáo tại đại lục này đặc biệt cầu nguyện và hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco. Rio de Janeiro, 1 triệu cuốn sách giáo lý giới trẻ gọi là Yucat sẽ được phổ biến nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Rio de Janeiro bên Brazil từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 15.470 kiloxích tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại: http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay, cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.